Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Vũ trụ muôn đời vẫn mới tin. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, ô hay xuân đến bao giờ nhỉ, nghe tiếng hoa khai bụng giật mình. Sáng nay thức dậy choàng thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tin. Đó là câu thơ của một nhà thi sĩ, một vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam hiện đại. Xuân đến bao giờ? Khi mà thời gian vẫn tiếp tục tuôn chảy, năm tháng đi qua một cách lạnh lùng, ta chỉ có thể nhận biết ra được mùa xuân đến khi nghe cái tiếng hoa nở ra. Thường ta nhìn hoa nở, ở đây nhà thơ nghe tiếng hoa nở. Bởi sao vậy? Bởi vì có thể nghe được cái âm thanh rộn ràng của mùa xuân đang đi về giữa mùa đông lạnh lẽo. Và rồi sáng nay thức dậy toàn thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tin. Con người mình thay áo đổi áo hằng ngày phải không quý vị? Nhưng ý khi ta nhận ra được rằng cái sự thay đổi đến chiếc áo của mình mang, nó mang cái ý nghĩa nào của cái thời gian tuôn chảy trước mắt. Nhưng đối với một nhà thơ, họ thấy rõ điều đó vô cùng. Vũ trụ muôn đời vẫn mới tin. Còn ngày nào mà không phải là ngày mới đâu quý vị? Ngày nào cũng mới hết. Ngày hôm nay một khi đi qua rồi, ngày mai hoàn toàn khác biệt. Ngày mai sẽ không còn như ngày hôm nay nữa đâu. Ngày hôm nay tôi âu sầu, tôi luyến tiếc đủ thứ. Nhưng ngày mai qua một giấc ngủ trở dậy, tôi nhìn bầu trời, tôi nhìn ánh sao, tôi nhìn thấy tất cả mọi sự đều thay đổi hết tất cả. Còn ngày nào không phải ngày mới? Những cái người mà không cảm nhận được cái mới mẻ trong từng ngày, thưa quý vị, đó là những người mang cái tâm hồn già nua, cũ kỵ lắm rồi. Những người đó không có cái tâm hồn để thay đổi, để có thể cảm nhận được tất cả những cái đổi thay của đất trời, của vũ trụ chung quanh. Bốn mùa có lúc nào không thay đổi. Ngày nào đi qua mà không đưa tới một ngày mai mới mẻ đó quý vị. Nhưng mà đối với Phật giáo mà nói, cái mới mẻ không chỉ ở trong một ngày, không phải chỉ ngày này ngày khác, mà cái mới mẻ nó nằm ngay trong từng giây phút đi qua giữa cuộc đời này. Từ giây phút trước sang giây phút sau, con người của mình đã thay đổi mất rồi. Chỉ cách đây một tiếng đồng hồ thôi, tôi giận vợ, tôi giận chồng, giận con, giận cái. Nhưng bây giờ, tâm tôi bây giờ không còn một chút giận hờn nào nữa hết. Tôi nhìn vợ, nhìn con, tôi nhìn chồng, tôi cảm thấy yêu thương hết sức. Cho nên những cái giây phút đi qua trong cuộc đời, nó bao giờ cũng mang lại những điều mới mẻ của nó hết cả. Và đó là đời sống quý vị. Đời sống vốn là vô thường, vốn là đổi thay, vốn là không ngừng chuyển động. Có cái gì đứng yên một chỗ, dù chỉ trong một khoảnh khắc đó quý vị? Không, tất cả đều thay đổi, biến dịch trong từng khoảnh khắc, trong từng khắc na, trong từng cái đơn vị nhỏ nhất của thời gian. Không có cái gì mà không thay đổi hết tất cả. Nhưng mà tại sao con người ta không nhận được cái thay đổi đó? Khi nào mà ta nhận ra được cái sự thay đổi đó, thưa quý vị,
ta sẽ không đứng yên ở trong cuộc đời này. Ta sẽ không ôm mãi cái nỗi sầu, nỗi khổ trong cuộc đời này. Ta sẽ không sống với cái uất hận mãi mãi trong cuộc đời này. Tôi sẽ không giận anh ngày này sang tháng nọ, bởi vì tôi hiểu được rằng ngày hôm qua anh tức giận tôi, anh la mắng tôi, anh chửi bới tôi. Nhưng hôm nay tôi biết rằng anh đã thay đổi. Lòng anh không còn tức giận tôi nữa. Vậy thì tại sao tôi cứ ôm giận mãi hoài với cái người bạn đó của tôi? Ngày hôm qua người vợ của tôi đó đi ra đường gặp phải một cái gì đó không biết, về nhà cằn nhằn tức tôi đủ điều hết. Nhưng mà hôm nay tôi biết rằng người vợ của tôi đó nhìn thấy cái đứa con của mình mỉm cười sung sướng, bao nhiêu cái nỗi giận thần tan biến hết rồi. Người vợ của tôi bây giờ đã thay đổi rồi. Và khi mà một người vợ thay đổi thì tại sao người chồng cứ ôm mãi cái nỗi ghét bỏ ở trong con người của mình để làm gì quý vị? Khi mà con người thay đổi từng giây từng phút thì thưa quý vị, ta ôm mãi một nỗi sầu, ta ôm mãi một cái tức kỳ dần, có phải đó là điều phi lý không quý vị? Nhà thơ Phật giáo cho ta nhìn thấy cái mới mẻ trong những ngày tháng đi qua, trong từng giây phút đi qua giữa cuộc đời này. Trong cái đầu mục thi sĩ khác viết những câu thơ cũng nói về cái vô thường của đời sống, cũng nói về cái đổi thay của cuộc đời, nhưng mà nói bằng một cái dòng điệu bi quan biết bao nhiêu mà kể. Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua, rất đúng. Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già. Có cái tuổi trẻ nào không già sau này đâu quý vị. Hôm nay tôi 18 tuổi, tuổi xuân phơi phới, nhưng tôi biết rằng 10 năm, 20, 30 năm sau tôi sẽ trở thành một cụ già lúc nào không hay. Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già. Mà xuân hết là đời ta cũng mất. Khi mà tuổi trẻ mất rồi, ta già cỗi, ta bệnh tật đêm ngày, ta không còn đi đứng được, ta không còn ăn uống được bình thường. Khổ sở biết bao nhiêu, và cuộc đời cũng vì vậy mất hết tất cả ý nghĩa của nó. Mà xuân hết là đời ta cũng mất. Lòng tôi rộng nhưng lường trời cứ chật, không cho dài thời trẻ của nhân gian. Con người cứ ước mơ mình trẻ mãi mà không bao giờ già. Để chi? Để mà hưởng thụ cuộc đời cho nó sướng. Trẻ mãi không bao giờ già, nhưng mà đó là cái không đúng với sự thật. Bởi vì tuổi trẻ nào mà không già đó quý vị. Tuổi trẻ nào rồi cũng qua đi, cái già rồi sẽ tới với mình. Cho nên nhớ, đừng ý mình tuổi trẻ, để rồi mình phung phí cái tuổi trẻ này cho những trò chơi vô ích. Đừng ý rằng mình sức khỏe mạnh mẽ hôm nay, bởi vì chắc chắn một ngày mai nào sẽ có một cái mình không biết trước ngày nào, nhưng chắc chắn nó sẽ đến. Đó là cái bệnh nó sẽ đến với mình. Đùng một cái ta đang cười nói vui vẻ, trở về nhà 2-3 ngày sau được tin người thân yêu kia đã qua đời. Ai biết được đó quý vị? Mình không biết được cái bệnh nó tới lúc nào. Mình không biết được cái con virus COVID-19 đó nó nhập vào con người mình lúc nào. Mình không biết cái chết nó đến lúc nào với mình. Thưa quý vị, lòng tôi rộng những lường trời cứ chật, không cho dài thời trẻ của nhân gian. Nói làm chí rằng xuân vẫn tuần hoàn, nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắp lại. Còn trời đất nhưng chẳng còn tối mãi, nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời. Cái nhà thi sĩ ở thế gian, họ chỉ ngồi đó mà tiếc nuối, họ chỉ ngồi đó mà than thở, họ chỉ ngồi đó mà thở vắng than dài, mà nếm lấy cái mùi vị đau khổ, rồi ve vuốt nó, rồi mơ mộng vì nó thế thôi. Một cái thái độ như vậy, thưa quý vị, tiêu cực biết bao nhiêu. Hãy nhìn mọi sự mới mẻ trong từng khoảnh khắc của đời sống, và mình cảm nhận cái mới mẻ này, cái tươi mát này, thì ta sẽ thấy một điều. Đời sống chính vì nó thay đổi, chính vì nó vô thường mà nó đẹp biết bao nhiêu, nó mới mẻ từng giây từng phút, nó tươi mát biết bao nhiêu kỳ vị. Có một vị triết gia người Đức, cũng là một nhà tư tưởng nổi tiếng của thế giới, từng viết một câu thế này: cái thời gian này giống như một kẻ lữ hành, đến để rồi nó đi. Thời gian không ở mãi với mình đâu quý vị. Thời gian không đợi chờ mình đâu. Mình đợi thời gian thì có, nhưng mà thời gian không đợi mình. Thời gian chỉ giống kẻ lữ hành, đến để rồi đi. Và một khi nó đi là nó đi mất, nó không trở lại bao giờ nữa. Cái giây phút này mà nó đi qua rồi, giây phút này sẽ không bao giờ trở lại với chúng ta một lần nào nữa. trong cái dòng đời vô tận tuôn chảy. Ngày hôm nay nó mà đi qua rồi, thưa quý vị, ngày hôm nay sẽ không bao giờ trở lại nữa hết đâu. Muôn vàng kiếp sau cũng không bao giờ trở lại. Ngàn triệu năm sau, cái ngày hôm nay sẽ không bao giờ trở lại. Một ngày chỉ đến một lần trong đời. Một giây phút rồi chỉ đến một lần trong đời. Và như vậy, mình hãy làm gì quý vị? Ngồi đó mà tiếc nuối, phung phí thời gian một cách vô ích. Ngồi đó mà than thở, phung phí thời gian một cách vô ích. Ngồi đó mà cứ giận cứ hờn, vợ giận chồng, chồng giận vợ, cha mẹ giận con cái. Có phải mình phung phí cái thời gian của ngày hôm nay một cách oan uổng biết bao nhiêu mà kể quý vị? Trong nhà Phật có 7 cái câu: mạng bất khả duyên, thời bất khả đại. Có nghĩa là cái mạng sống này của mình nó sẽ không kéo dài. Một khi mà cái chết đến thì dù mình có cầu cho sống thêm một phút cũng không được đâu quý vị. Mạng này không kéo dài. Và chắc chắn một điều, không kéo dài mãi mãi. 100 năm rồi cũng sẽ đi qua và nó sẽ không mãi mãi ở với mình cái cuộc sống này của cái thân xác này. Thời bất khả đại, thời gian không bao giờ đợi chờ mình hết đâu. Cho nên hãy đừng phung phí thời gian, hãy đừng phung phí cuộc đời này cho những trò chơi vô ích. Hãy nhìn lại cuộc đời của mình đi quý vị, từ nhỏ tới lớn mình đã từng phung phí thời gian cho những cái trò chơi gì? Đam mê cờ bạc, đam mê rượu chè, uống biết bao nhiêu mà kể quý vị. Mình phung phí thời gian cho những cái gì? Cứ tranh cãi về người này, cãi cò về người kia, rồi giận, rồi hờn, rồi tức, rồi tối. Thời gian như vậy uống biết bao nhiêu? Hãy để cái thời gian đó cho tình yêu thương mở rộng. Hãy để cái thời gian đó mà ban tặng hạnh phúc cho người này, ban tặng niềm vui cho kẻ khác đi. Không lẽ mình để thời gian, mình để những ngày tháng mà cái ngày này chỉ tới một lần duy nhất trong cuộc đời của mình, đem phung phí nó để đi cãi lộn với cái bà hàng xóm, uổng biết bao nhiêu mà kể. Tại sao mình phung phí thời gian? Thời gian chính là cuộc sống đó quý vị. Mình phung phí thời gian chính là mình phung phí cái cuộc sống của mình, nhất là phung phí cuộc sống này cho những trò chơi vô ích. Cho nên trong cái pháp thoại của ngày hôm qua tôi từng nói, ngày nào cũng là ngày tốt hết cả. Nhật nhật thì hạo nhật, đó là cách ngữ của thiền. Ngày nào cũng ngày tốt. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái ngày đó, có ngày nào trong cuộc đời này mà không cho phép mình cười đâu. Có cái ngày nào trong cuộc đời này không phải để mình thở ra thở vào đâu. Có ngày nào trong cuộc đời này mà không phải để mình cảm nhận cái sự sống nó đang tuôn chảy đâu quý vị. Ngày nào cũng là ngày để mình có thể vui, ngày nào còn ngày để mình nếm được cái hương vị an lành của sự sống này hết tất cả. Ta hay cầu nguyện, nguyện ngày an lành, đêm an lành. Thưa quý vị, cái an lành đó nằm ở đâu vậy? Cái an lành đó không phải nằm ở cái thân xác này đâu. Thân xác này nó sẽ già, nó sẽ yếu, nó sẽ bệnh và nó sẽ chết. Điều đó rất rõ ràng. Cái an lành mà ta cầu nguyện đó chính là an lành ở trong trái tim của ta, ở trong tâm hồn của ta. Chỉ cần sống trong cái trái tim, không giận hờn, không ganh tị, không đố kỵ, chỉ cần sống trong cái trái tim đầy tình yêu thương mở rộng ở đó, để cho con người biểu lộ cái tình yêu thương của mình đối với kẻ khác. Cho nên tôi nói điều này để mong rằng tất cả chúng ta nơi đây, hãy đừng để cho những cái nỗi sầu buồn, những nỗi tức giận nó gầm nhầm con người mình, nó gầm nhầm cái trái tim của mình, để làm cho cái trái tim nó trở thành khô, thành héo đi. Hãy đem cái giọt nước của tình yêu thương, cái giọt nước mà trong nhà Phật gọi là giọt nước thanh lương, giọt nước cam lồ, để rưới xuống trên cái trái tim của mình đó, để cho cái trái tim này nó tươi mát trở lại cho quý vị. Đừng ngồi đó phung phí thì giờ, phung phí cuộc đời trên những trò chơi, đi gây gổ, đi tranh cãi, đi hơn thua, đủ thứ hết tất cả. Uổng phí thì giờ vô cùng quý vị. Mỗi một giây phút đi qua trong cuộc đời này, hãy sống tròn vẹn cái giây phút đó. Mỗi một giây phút đi qua trong cuộc đời của mình, hãy làm cái giây phút đó trở đến có ý nghĩa. Ý nghĩa bằng cái gì? Bằng sống hạnh phúc, sống an vui, sống với cái niềm bình an, với tình yêu thương rộng lớn trong trái tim của mình, để mình có thể đem cái tình yêu thương đó ban phạt cho những người thân yêu của mình, nào cha mẹ, nào con cái, nào vợ, nào chồng, và tất cả những người chung quanh của mình. Sống mà mình có thể nở được một nụ cười trọn vẹn, đẹp biết bao nhiêu mà kể. Sống mà mình có thể đem niềm hoan hỷ của mình tràn ngập trong trái tim mình, ban tặng cho cuộc đời này đẹp biết bao nhiêu mà kể. Ngày xưa có một lần buổi sáng thức dậy, tôi đau đớn cả cái tay chân. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái đau, đau gao gút, đau ghê gớm lắm. Nhưng mà ngay trong cái cơn đau ghê gớm, tôi từng làm mấy câu thơ. Đó là buổi sáng thức dậy đau buộc thân người, nhưng mà còn một nụ cười tặng đời trang điểm. Mình vẫn có thể mỉm cười được với cái thân xác đau đớn này, thưa quý vị. Bởi vì trong tâm hồn tôi không chất chứa một chút gì phiền muộn tức tối, mà ở trong tâm hồn của mình chỉ cảm thấy một cái tình yêu thương rộng mở mà thôi. Hãy sống với cái tình yêu thương như thế. Hãy đừng để cho cái cuộc đời này nó khô héo. Hãy đừng để cho những ngày tháng đi qua cuộc đời của mình mà cuối cùng mình không sống được một giây phút nào hạnh phúc an vui ở nơi đó hết tất cả. Thưa quý vị, cuộc đời này ngắn ngủi lắm. Vợ chồng mà cứ phung phí cuộc đời này để mà hôm nay dần mai hờn, thưa quý vị, những ngày tháng đi qua cuối cùng còn lại được gì nữa đâu. Có nhiều cặp vợ chồng dần nhau suốt cả một đời, chỉ khi nào mà chồng chết hoặc vợ chết thì bây giờ mới thấy trống vắng, lúc bây giờ mới thấy yêu chồng yêu vợ của mình uổng phí biệt bấy. Sống thì không lo thương, không lo yêu, mà đời thì khi chết rồi mới bắt đầu thương yêu. Thì thương yêu đó có ý nghĩa gì bao nhiêu đó quý vị. Cho nên hình như đâu đó có một bài hát: hệ mà thương phải thương ngay bây giờ, đừng đợi ngày mai. Thương cha thương mẹ thì con hãy thương ngay bây giờ đi, đừng đợi ngày mai khi mà cha mẹ ra đi rồi mới thương. Vợ chồng thương nhau thì hãy thương ngay bây giờ đi, đừng để một mai khi mà vợ chồng cách biệt rồi mới là biệt thương biệt yêu. Không, hãy sống trong giây phút hiện tại. Hạnh phúc chính là bây giờ, hạnh phúc chính là ở đây, chứ không ở lúc nào khác hơn nữa hết cả đó quý vị. Ngay giờ phút này mà quý vị không hạnh phúc, quý vị sẽ chẳng bao giờ tìm thấy hạnh phúc ở bất cứ chỗ nào hết. Ngày hôm qua hạnh phúc đã đi qua rồi, ngày mai hạnh phúc chưa tới. Chỉ có giây phút này mà quý vị cảm thấy một niềm an lạc trong tâm hồn, đó chính là hạnh phúc. Hạnh phúc đó là hạnh phúc ở đây, hạnh phúc ngay bây giờ, chứ không ở đâu khác hơn hết tất cả. Đừng đi tìm kiếm hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là cái mà ở bên ngoài để mình đuổi theo, để mình tìm kiếm, không đâu. Vì nào mà hay đi tìm kiếm hạnh phúc, tôi chắc chắn một điều, vì đó sẽ thất vọng, vì đó sẽ đau khổ, và vì đó sẽ không nếm được cái hạnh phúc thực sự. Quý vị chỉ cần dừng lại thôi, trở lại nhìn lại cái trái tim của mình, hạnh phúc đang có mặt ở đó. Khi mà hận thù tiêu tan, khi mà lòng ganh tị mất hết rồi, khi mà cái trái tim của mình mở rộng để mình có thể mỉm được một nụ cười như Đức Phật Di Lặc mỉm nụ cười, thưa quý vị, hạnh phúc chính là đó. Và có người đã từng nhìn cái nụ cười của Đức Phật Di Lặc mà bảo rằng tiểu tiêu thiên hà cổ kim sầu, có nghĩa là cười lên một cái, bao nhiêu cái nỗi sầu trong thiên hà từ ngàn xưa tới ngàn nay tất cả đều tiêu tan hết tất cả. Cho nên thưa quý vị, chúng ta từng buồn, chúng ta từng khổ, chúng ta từng lo âu, chúng ta từng sợ hãi, chúng ta từng giận từng hờn, chúng ta từng tức tội người này, chúng ta từng thất vọng kẻ kia, thưa quý vị, chỉ cần một nụ cười trọn vẹn tiêu tan hết tất cả bao nhiêu những sầu hận của muôn đời. Và đó là cái lời cầu chúc của chúng tôi đối với tất cả quý vị trong cái ngày đầu của năm mới này. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Hôm nay em lễ chùa dịu dàng trong áo mùa xuân.
Như thơ trong lòng.
xuân bướm bướm bay chập chờn trên cỏ biên. Hôm nay em lễ chùa niềm vui nào hé mở, nghe đàn đẹp như thơ trong lòng tay bé nhỏ. Hôm nay em đi lễ chùa,
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thắm thoát hoa mai nở vàng, mùa xuân lại đến mây xanh nắng. Tiếng chuông ngân cửa thiền nhẹ nhàng thanh thoát, nhang trầm ngát hương bay ríu rít muôn chim hót đùa, người người nô nức du xuân lễ chùa. Có biết bao nhiêu cảnh đời nhìn mùa xuân đến nhưng lòng buồn mê. Xuân tươi thắm, xuân lòng đèn thanh lương.